Tịnh Ánh Lục phần 5. Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Liên Tông Bảo Phạt Nhân Hải Từ Hàng. Chiếc bè quý của Liên Tông, con thuyền từ của nhân gian. Sự tu học Phật Pháp đều chẳng rời khỏi giới định tuệ. Giới tức là thủ pháp, giữ quy tắc, giữ lấy sự giáo huấn trong tất cả kinh điển của Thế Tôn. Chúng ta tuân theo mà làm. Then chốt trọng yếu nhất của việc tu hành tức là định. Định là thanh tịnh tâm. Ở trong tất cả cảnh giới, thuận hay nghịch, để tu cái thanh tịnh tâm của mình, chẳng bị hoàn cảnh nhân sự làm quấy nhiễu, làm ô nhiễm, thì đạo nghiệp của anh sẽ thành tựu. Có định thì liền có tuệ. Tuệ tức là phân biệt được thị phi thiện ác. Tuy nhiên biết được, nhưng tuyệt đối không thể khởi tâm động niệm, bởi vì vừa khởi tâm động niệm thì lại rơi vào trong ý thức, thì liền mất đi giới định tuệ. Cho nên Phật Bồ Tát đối với tất bất cứ ai đều chẳng có oán hận. Dù cho có người ác, việc ác đến làm chướng đạo, chư Phật Bồ Tát cũng coi đó là tự nhiên, chẳng có khởi tâm oán hận. Vì sao? Vì quý ngài hy vọng người ác có thể sớm giác ngộ hồi đầu, bởi vì người ác cũng có Phật tánh. Cho nên Phật Bồ Tát đối với họ cũng rất tôn kính. Tu hành có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là học thuộc kinh văn, đem kinh điển niệm 3.000 biến, học thuộc kinh văn, nhớ lấy lời dạy của kinh điển. Giai đoạn thứ hai là cầu viên giải. Đối với ý nghĩa lời dạy của Phật phải hiểu rõ, phải giải được viên dung mới có thể không bị chết cứng trong cầu văn. Trong cuộc sống ngày thường có thể ứng dụng một cách sống động. Đây mới chẳng phải học một cách chết cứng, mới là khai trí tuệ. Giai đoạn thứ ba là phải thực hành, y theo lý luận phương pháp của kinh điển, tu chính cái tư tưởng kiến giải hành vi sai quấy của chúng ta. Đây gọi là chân chính tu hành. Như vậy mới được vãng sanh, mà chẳng phải đem kinh điển niệm xong 3.000 biến, cách ấy vô dụng. Nên biết rằng Phật Pháp từ thủy đến chung đều là chú trọng phần thực hành, tức là phải làm cho bằng được. Tu hành dụng công nhất thiết phải nên ghi nhớ, không thể đem vọng tưởng cho là quán chiếu. Tuy nhiên, lúc sơ học, quả thật là dùng tâm ý thức. Nếu quán chiếu được đắc lực thì vọng tưởng phiền não sẽ giảm thiểu, trí tuệ sẽ tăng trưởng. Đây nói lên việc tu hành đã đi vào quỹ đạo. Nếu như vọng tưởng phiền não vẫn chưa đoạn thì đó chứng minh công phu quán chiếu của mình chưa đắc lực. Đây là cái khó khăn của con đường và phương pháp tu học. Còn sự tiện lợi của Tịnh Độ Tông là dùng tâm ý thức để chuyên trì câu danh hiệu này. Công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn. Danh hiệu quả là chân thật. Vì vậy cho nên dùng vọng tâm, ý thức tâm để trì danh hiệu chân thật này, thì vọng tâm này tức là chân tâm. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn niệm Phật, cũng là trong tất cả pháp môn đều chẳng có. Cho nên được gọi là đệ nhất phương tiện pháp môn, tức là pháp môn tiện lợi đệ nhất. Tất cả thời, tất cả chỗ đều có thể quay về câu danh hiệu này. Mãi cho đến khi công phu thành phiến rồi trình độ như vậy thì cùng với tông môn giáo hạ chỗ gọi là quán chiếu hoàn toàn như nhau. Niệm được đến khi sự nhất tâm bất loạn, tức là chiếu trú. Niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì tức là chiếu kiến. Cho nên cổ đức thường nói, niệm Phật pháp môn ám hộp đạo diệu. Đạo diệu tức là minh tâm kiến tánh. Dùng phương pháp này để được định. Những người thấy tánh rất nhiều, cho dù không thể được định, không thể thấy tánh cũng được vãng sanh. Những vị tổ sư đại đức cũng nói, đảng đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Khai ngộ tức là minh tâm kiến tánh. Chỉ cần được vãng sanh thì tuyệt đối có thể khai ngộ, thấy tánh. Sự thù thắng của pháp môn tịnh độ là tại chỗ này. Quán chiếu kỳ thật tức là tự tánh tịnh, tức là cái thấy nghe giác biết của tự tánh. Cho nên có thể thấy được chân tánh. Phàm phu đã mê mất tự tánh, họ dùng đó là tình thức, tức là tám thức, 51 tâm sở. Đây gọi là tình kiến, cũng tức là thông thường gọi là mang nặng cảm tình. Cái gì gọi là cảm tình? Tức là phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, mang lấy những thứ này, thấy nghe giác biết này là kiến giải của phàm phu. Do đây có thể biết, lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, tức là kiến giải của Phật Bồ Tát. Kiến giải của Phật Bồ Tát gọi là quán chiếu, gọi là chiếu kiến. Vì thế cho nên lấy kiến giải của phàm phu để tu hành thì tuyệt đối không thể nào vượt khỏi lục đạo. Phàm phu rất khó rời khỏi tình kiến. Nếu lấy tình kiến để tu học thì tất cả pháp môn đều không thể thành tựu. Chỉ có tu học tịnh độ thì có thể được. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết, tu tịnh độ là công phu niệm Phật, phải đem tình kiến đề phục mới có thể vãng sanh. Nếu không đề phục thì không thể vãng sanh. Cũng tức là bảo, tuy phiền não chưa đoạn, chỉ là đề phục tạm thời. Nếu có thể ở trong sát na vãng sanh ấy, phiền não chẳng khởi dậy hiện hành thì là được. Nếu như vào lúc đó phiền não nổi dậy thì không thể đi được. Nếu có thể đem lý luận của Kinh Kim Cang vận dụng vào trong pháp môn tịnh độ, tức là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm trong Kinh Vô Lượng Thọ. Một bộ Kinh Kim Cang là dạy cho chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là căn bản. Pháp môn Đại Thừa đều là xây dựng trên cơ sở của Bồ Đề Tâm. Chỉ cần Bồ Đề Tâm vừa phát ra thì không luận tu pháp môn nào đều có thể thành tựu được. Người niệm Phật quyết định vãng sanh. Then chốt của việc niệm Phật mà chẳng được vãng sanh là tại nơi chẳng phát Bồ Đề Tâm. Cho nên tuy có một hướng chuyên niệm vẫn y nhiên chẳng được vãng sanh. Nguyên tắc của việc tu học và pháp môn tịnh độ là phát Bồ Đề Tâm. Nhất hướng chuyên niệm, nhất hướng tức là nghĩa một phương hướng, một lòng dạ. Cái gì gọi là Bồ Đề Tâm? Ngoài cái tâm của chính mình tuyệt đối chỉ cầu vãng sanh ra, còn phải niệm niệm bằng tất cả thiện xảo phương tiện, đem pháp môn niệm Phật giới thiệu cho người khác, đây tức là Bồ Đề Tâm. Bởi vì chúng ta biết rõ, duy chỉ có pháp môn này có thể đoạn được phiền não, ra khỏi tam giới, có thể bất thối thành Phật. Nhất hướng chuyên niệm, nhất hướng có nghĩa là hẹp và nghĩa rộng. Theo nghĩa hẹp mà nói, tức là niệm niệm mơ ước về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chỉ có một phương hướng, hướng về Tây Phương. Cách này được vãng sanh, đây là thuộc về sự, được sự nhất tâm. Còn nói theo nghĩa rộng, nhất là nhất chân pháp giới, xu hướng nhất chân pháp giới. Phàm phu nhị thừa và quyền giáo Bồ Tát chẳng biết được nhất chân pháp giới, chẳng nhập nhất chân pháp giới, cho nên vọng tưởng chấp trước chướng ngại trùng trùng. Người thời nay ưa thích nói đến hai chữ đột phá. Nhất chân thì đột phá được sạch sẽ rốt ráo, chỗ gọi là không gian 4 độ, không gian 5 độ, không gian 6 độ, mãi cho đến không gian vô hạn độ. Trên thực tế, tức là cái mà Phật Pháp nói đến pháp giới. Pháp giới nói chung là thập pháp giới, tỉ mỉ mà nói tức là vô lượng vô biên. Cùng với cách nói về thời gian không gian của đa thức nguyên rất kề cận tương tự. Nhưng hiện tượng này đều là từ trong vô minh bất giác mà sanh ra. Nếu như có thể trùng trùng đột phá được thì có thể thấy được nhất chân pháp giới. Khi thấy được nhất chân pháp giới thì liền thành Phật. Tức là nhà thiền gọi là thấy tánh thành Phật. Nhất chân tức là chân tánh, chân tâm. Phật dạy nhất thiết vạn pháp, duy tâm sở hiện. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, thời gian không gian đa nguyên thứ là duy thức sở biến. Nhắm được phương hướng này, một lòng chuyên niệm thì sẽ được nhất tâm bất loạn. Đây gọi là biết niệm, thì công phu đắc lực dễ dàng. Hiện tượng của công phu đắc lực tức là vọng tưởng phiền não phân biệt chấp trước sẽ từng ngày ít dần, trí tuệ cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng, tâm địa cũng từng ngày so với từng ngày thanh tịnh hơn, thì tự nhiên nhiên buông xuống được. Họ trở nên từ bi, họ chịu niệm Phật. Đây đều là hiện tượng của công phu đắc lực. Chúng ta trong cuộc sống ngày thường, những hiện tượng này chẳng hiện tiền được là vì vẫn còn cái mê hoặc điên đảo rất sâu nặng, vì thế cho nên công phu chẳng đắc lực. Những người vãng sanh thật tại mà nói chỉ có 2 hạng người. Một hạng là người có thượng căn lợi trí, họ đối với chân tướng sự thật có thể thông đạt rõ ràng, cho nên họ chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp, tịnh niệm nối tiếp mà vãng sanh. Còn một hạng khác là người ngu, tức là thông thường chúng ta nói về các ông cụ, bà cụ già. Cái chi họ cũng đều chẳng biết, chỉ là một câu A-di-đà Phật, hết lòng hết dạ niệm đến cùng, hạng người này cũng được vãng sanh. Mà trong ấy, một phần những người này, họ đã chẳng phải là thượng trí, cũng chẳng phải là hạ ngu. Hạng này thì là khó, bởi vì họ có phân biệt, có tri kiến. Đây tức là chướng ngại. Chúng ta phải nên bình tâm để thử suy nghĩ, chính mình rốt cuộc là thuộc vào hạng người nào đây? Học kẻ thượng trí thì khó, còn học kẻ hạ ngu, chỉ cần thật sự chịu học thì có thể học được. Tức là phải đem cả thảy buông xuống hết. Quan trọng nhất là danh văn lợi dưỡng phải buông xuống. Lợi dưỡng bao gồm ngũ dục, lục trần, danh văn bao gồm quyền lực, địa vị. Cả thảy chúng ta đều chẳng tiêm nhiễm, chỉ một mực lão thật niệm Phật, phục vụ cho đại chúng. Tổng cương lĩnh của việc tu hành chẳng qua là phá 2 chấp, 2 cái chấp trước và đoạn phiền não mà thôi. Người tiểu thừa là phá ngã chấp, mà phá ngã chấp, phương pháp của họ so ra không được linh hoạt. Bằng định công thật sâu để đề phục phiền não chấp trước, khiến cho nó không thể khởi dậy hiện hành. Sau khi chứng được sơ quả rồi, phải trên trời và nhân gian 7 lần qua lại, mới ra khỏi được tam giới. Còn phương pháp của Đại Thừa thì hết sức thiện xảo, vi diệu. Nó dạy cho chúng ta phát Bồ Đề tâm, chuyển phiền não thành Bồ Đề, là dùng phương pháp chuyển biến. Đạo là thanh tịnh tâm, Đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác. Đây tức là đạo. Chúng ta tu hành là tu cái này. Phạm những gì làm nhiễu loạn thanh tịnh tâm, phá hoại thanh tịnh tâm, tức là chướng ngại, tức là ma. Chúng ta nếu có thể cẩn thận đề phòng thì có thể tăng trưởng, tăng thượng duyên của việc hướng đạo. Cho dù đang sống trong thời đại loạn lạc, vẫn có thể có được thành tựu. Nếu như có tí chẳng lưu ý thì tập khí và khuyết điểm cũ lại sẽ bộc phát, tương lai nhất định đọa lạc. Trong đoàn thể, cái phiền não và tập khí nổi bật nhất tức là đố kỵ. Có ai lại chẳng có tâm đố kỵ chứ? Nói rằng tôi chẳng có tâm đố kỵ thì người này sẽ chẳng phải phàm phu. Chỉ cần là phàm phu thì tuyệt đối nhất định có cái tâm đố kỵ. Cho dù là kẻ xuất gia cũng chẳng có ngoại lệ. Tùy và thời Đường là hai triều đại hoàng kim của nền Phật giáo Trung Quốc, là thời đại Phật Pháp cực thịnh. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư là xuất hiện vào thời kỳ này. Sau khi Ngài được y bác từ Hoàng Mai, có ai phục không? Đó là hiện tượng gì? Là đố kỵ. Lòng đố kỵ, tham sân si mạng của chúng ta, nếu không thể hàng phục, chẳng những đạo nghiệp không thể thành tựu, mà kết quả của nó tuyệt đối là phá hoại đạo tràng. Cho dù tầm ảnh hưởng chẳng có rõ rệt lắm, cũng sẽ làm chướng ngại sự phát triển của đạo tràng, làm chướng ngại sự thành tựu của các đồng tham đạo hữu. Nói một cách khác, cũng sẽ làm chướng ngại việc hoằng pháp lợi sanh. Tội này trong giới luật gọi là ngũ vô gián tội. Cho nên Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta tu tùy hỷ, đem cái niệm chuyển trở lại, phải tùy hỷ được. Kẻ khác có được thành tựu lớn cỡ nào thì sự thành tựu của ta cùng họ lớn như nhau, công đức tùy hỷ không thể nghĩ bàn. Khi chúng ta nhìn thấy người khác làm được việc tốt, chúng ta sanh được cái tâm hoan hỷ, giúp được họ và thành tựu cho họ. Vậy thì công đức của họ tức là công đức của ta. Cho nên chúng ta cần phải biết tu tùy hỷ. Việc ta không làm được mà họ làm được thì ta giúp cho họ. Nếu không giúp nổi thì ta tán thán, ta hoan hỷ. Ta trông nom họ thì công đức ấy ngang nhau, là vì tâm của anh là thanh tịnh. Đây tức là chúng ta thường gọi là pháp hỷ sung mãn. Thế gian tất cả cứ mặc cho nó qua, tự mình đem việc của bổn phận làm cho tốt thì là chính xác. Điều này ngay cả sự giáo học của Khổng Phu Tử cũng là tông chỉ này. Con người tận được hết bổn phận. Bổn phận việc tu học của chúng ta là y cứ theo Kinh Vô Lượng Thọ: thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Thực hiện ngay trong cuộc sống, tức là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Ngài Thiện Đạo Đại Sư dạy rằng tất cả đều là từ tâm chân thành thì là đúng. Chúng ta mọi người sống chung một nơi, nhất định phải có một mục tiêu, phương hướng, nỗ lực chung. Đây là cái khái niệm cơ bản. Còn phải đồng tâm hiệp lực, vì Phật giáo, vì chúng sanh mà nỗ lực. Nhất định phải đem lợi ích cá nhân xả bỏ, không luận là tại gia xuất gia đều phải buông xuống. Nếu không buông được thì đây là cái chướng ngại rất lớn. Đương nhiên chướng ngại nghiêm trọng nhất tức là chướng ngại chính mình. Chẳng những mình không được thành tựu mà ngay cả vãng sanh, khai ngộ, thậm chí đến việc được niệm Phật Tam Muội đều chẳng tin tưởng được. Cho nên nhất định phải buông xuống. Trong việc xử sự đối người tiếp vật, tu hành phải giữ lấy mấy cái nguyên tắc: nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Giữ được mấy nguyên tắc cơ bản này thì không thể nào sai được. Quả thật nếu giữ được, tất cả chúng ta hãy giao cho Phật Bồ Tát và thần hộ pháp an bài. Đây là trước kia Ngài Chương Gia Đại Sư dạy cho chúng ta đó. Một người học Phật chân chính thật sự về việc hoằng pháp lợi sanh, chớ đi đắn đo do dự tiền đồ của cuộc sống của chính mình. Chư Phật sẽ hộ niệm, thần hộ pháp sẽ chiếu cố, cái chi cũng đều chẳng nghĩ, một lòng một dạ chiếu theo lời dạy của kinh điển mà làm. Chính mình chẳng còn cái tâm lo lắng. Được vậy thì tâm sẽ thanh tịnh bình đẳng. Cảnh thuận là Phật Bồ Tát an bài, cảnh nghịch cũng là Phật Bồ Tát an bài. Cho nên ở trong cảnh thuận chẳng có cái tâm vui mừng, trong cảnh nghịch chẳng sanh phiền não. Phật pháp là trong nơi thực hành, làm được tức là tương ứng, làm chẳng được thì là chẳng tương ứng. Tất cả đều là sự an bài chí thiện của Phật Bồ Tát. Trải qua sự để luyện tâm thành tựu đạo nghiệp, làm sao có thể oán trời trách người được. Người xưa thường nói: xử sự khó, đối người càng khó. Người đều là phàm phu, tâm của phàm phu là thiền biến vạn hóa, niệm của phàm phu chuyển theo cảnh giới. Sống chung đương nhiên khó khăn. Nguyên tắc duy nhất tức là nhẫn nhường, phải mở rộng tâm lượng của mình. Học theo dung nhẫn được, nhẫn nhường được, tránh đi tất cả xung đột va chạm. Tinh thần cùng giới luật để hộ trì đạo tràng này là lục hòa kính. Sự hộ trì của lục hòa kính tức là nhẫn nhường. Không nhẫn, không nhường được thì sự hòa kính sẽ bị phá hoại. Đây tức là trong giới luật gọi là phá hòa hợp tăng. Trong tội ngũ nghịch cũng có phá hòa hợp tăng. Đây là nghiệp nhân của việc đọa A Tỳ địa ngục. Trong tội ngũ nghịch, bốn điều kia chẳng dễ phạm, còn điều này rất dễ phạm. Vả lại trong chẳng hay chẳng biết thì phạm ngay. Duy chỉ có một lòng hướng đạo, người nhẫn nhường được mới có thể tránh khỏi. Nếu như tự mình cảm thấy sống chung với đại chúng cái gì cũng chẳng hợp, đó là tự mình đang sanh phiền não, vẫn chẳng phải đang học Phật. Học Phật là phải đem những thứ này, ly ti này, viên dung trở lại, đem nó hóa giải. Cảnh giới này là từ trong nội tâm của mình sanh ra, vì thế nên phải từ trong nội tâm của mình để hóa giải. Cho nên Phật pháp gọi là nội học. Phật pháp chẳng phải là cầu người, mà là cầu chính mình. Người người đều có thể hướng nội để khai phát tự tánh, thì đoàn thể này mới gọi là tăng đoàn. Đại sư Huệ Năng dạy rằng: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian khóa. Chỉ vì sanh tử sự đại, cho nên mới có cái tâm cảnh giác cao thế đó. Một lòng một dạ phải liễu sanh tử, suốt tam giới. Tất cả thứ trên thế gian này cùng họ chẳng có liên can. Cảnh thuận cảnh nghịch tất cả đều tùy thuận, lấy việc sanh tử làm trọng. Chúng ta là người niệm Phật, lấy việc vãng sanh làm sự vụ quan trọng đệ nhất. Ngoài việc cầu vãng sanh ra, chẳng có bất cứ một việc gì đáng được để trong lòng. Cổ kim trung ngoại, chẳng có một ai chẳng cầu phước tuệ. Kỳ thật, phước tuệ của chúng sanh chẳng sẵn có. Trong tự tánh vốn là viên mãn đầy đủ, nhưng hiện nay chúng sanh phước tuệ chẳng còn nữa. Phật cho chúng ta biết là có hai thứ chướng ngại đem nó chướng ngại. Đó tức là phiền não chướng và sở tri chướng. Phiền não làm chướng ngại phước đức, sở tri chướng làm chướng ngại trí tuệ. Cho nên chỉ cần trừ được hai thứ chướng ngại này thì phước tuệ liền hiện tiền. Hai thứ chướng ngại này phải trừ cách nào? Phải nhờ vào tu đức. Phước tuệ vốn là tánh đức. Nếu chẳng có tu đức thì phước tuệ của tự tánh sẽ chẳng thể hiện tiền. Cho nên phải tu hành. Then chốt của việc học Phật ở tại định và tuệ, chính như trong Kinh Kim Cang chỗ nói đó, bất thủ ư tướng như như bất động. Định là như như bất động, tuệ tức là bất thủ ư tướng. Phật trong Kinh Kim Cang dạy tu Bồ Đề, quan trọng nhất là hai câu nói này. Chúng ta cũng có thể dùng hai câu nói này để mà phản tỉnh và kiểm điểm chính mình có trí tuệ hay không, có công phu hay không. Mẫu mực của việc tu học Đại Thừa tức là 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong 53 tham này bao gồm cả thể các ngành các nghề, nam nữ già trẻ, người của thế và suốt thế gian đều là tu Bồ Tát hạnh. Chẳng những là tu Bồ Tát hạnh, vả lại tu đó còn là Bồ Tát hạnh cao cấp, đó tức là Phổ Hiền hạnh. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày từ sáng đến tối có phải là tu Bồ Tát hạnh hay không? Có phải tu Phổ Hiền hạnh hay không? Nếu đúng như vậy thì thành Phật có hy vọng. Nếu như ngược lại thì còn phải trải qua sanh tử luân hồi. Vậy phải tu học cách nào đây? Từ trên yếu lãnh mà nói, tức là làm sao đem lục độ ứng dụng vào trong cuộc sống. Cuộc sống là lục độ, còn anh tức là Bồ Tát. Cuộc sống nếu là mười nguyện thì anh tức là Phổ Hiền Bồ Tát. Bố thí dùng cách nói hiện nay mà nói, tức là hy sinh phụng hiến. Tự mình chịu hy sinh, chịu cống hiến cho đại chúng, chịu phụng hiến cho toàn thể. Trì giới tức là thủ pháp, giữ quy củ. Nhẫn nhục tức là có tâm nhẫn nại. Trên công việc làm phải có tâm nhẫn nại, đặc biệt là trên nhân sự. Chúng sanh đều có phiền não, ân oán bất bình đã tích lũy từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta giờ phút nào cũng đều gặp phải, cần phải nhẫn được. Đối với hoàn cảnh tự nhiên càng phải nhẫn được. Tinh tấn là cầu tiến bộ, không thể một tí cũng chẳng thay đổi. Cứ mãi giữ lấy một phạm vi cổ hữu. Có nhiều vị đại đức học Phật tu trì tuy rất tốt nhưng chẳng thể hoàn pháp lợi sanh. Nguyên nhân là ở đâu? Là vì giữ chết quy củ làm việc, chẳng chịu cải tiến. Bởi vì thời đại khác hẳn, cho nên hình thái ý thức cùng phương thức sinh hoạt của chúng sanh cũng khác nhau. Ở một thời đại nào đó thì có một phương pháp hoàn pháp của thời đại ấy. Hành pháp của sự thực hiện lục độ thập nguyện của thời đại ấy, nếu giữ chết cứng quy củ, đương nhiên không thể được. Phật pháp sau khi từ Ấn Độ truyền đến Trung Quốc thì đã có sự thay đổi lớn lao trên phương thức sinh hoạt. Xưa kia là đi khất thực, ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa giữa trưa. Sau khi đến Trung Quốc, nhân sự cúng dường của đồng tu tại gia không đi khất thực nữa. Tất cả hoàn cảnh sinh hoạt toàn bộ đều sửa đổi hết, cho nên phải thích hợp nguyên tắc hiện đại hóa và bổn thổ hóa. Đây mới là ý nghĩa chân chính của sự tinh tấn. Chúng ta phải từ mặt này để suy gẫm làm cách nào nơi trong cuộc sống để cầu giác ngộ, cầu trí tuệ, tu lục độ thập nguyện, Quý vị hãy để tâm xem 53 tham thì sẽ hiểu rõ đạo lý này. Thiền định tức là tự mình có chủ thể, có chủ kiến, không bị ngoại cảnh làm lay động. Bát nhã tức là đối với sự chân giả tà chánh, thị phi, thiện ác của tất cả người, sự và vật đều rõ ràng minh bạch, không mê hoặc, không điên đảo. Đây tức là trí tuệ bát nhã. Nếu có thể đem lục độ thập nguyện thực hiện ngay trong cuộc sống của chính mình thì anh sẽ vui sướng, không luận làm bất cứ việc gì đều là đang tu Bồ Tát hạnh, đang hành Bồ Tát đạo. Một người hành Bồ Tát đạo thì tràn đầy pháp hỷ. Đây là thật sự đem phiền não chuyển thành Bồ Đề, đem mê chuyển thành giác ngộ. Học Phật thì phải học được cùng với Phật một khuôn một mẫu. Dù cho không thể được một khuôn một mẫu thì cũng phải không sai biệt nhiều. Thế gian có số người làm cái trò Phật học mà chẳng phải đang học Phật. Cái gì là học Phật học? Tức là có giải mà không hành, chỉ đem Phật Pháp xem như một môn học vấn của thế gian để nghiên cứu mà không thể làm theo. Họ chẳng có cái tâm này, cũng chẳng có cái nguyện này. Đó tức là Phật học. Những người có cái tâm có nguyện, họ hiểu được bao nhiêu thì làm được bấy nhiêu. Đây mới là người học Phật. Cho nên học Phật có thể liễu sanh tử, còn Phật học không thể liễu sanh tử. Điều này phải phân biệt cho rõ ràng. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, lão thật niệm Phật. Đây là mục tiêu của việc hoằng pháp lợi sanh ở giai đoạn trước mắt chúng ta, cũng là mục tiêu tu hành của chính chúng ta. Chỗ có tất cả kinh luận hành pháp đều phải giúp cho chúng ta đạt đến mục tiêu này, hoàn thành mục tiêu này. Chúng ta tự hành hóa tha đã có được phương hướng, mục tiêu chính xác thì cuộc sống sẽ có ý nghĩa, có giá trị, thì cuộc sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Hy vọng mọi người từ chỗ này mà thể hội ta nên tu học cách nào, đối người tiếp Phật cách nào. Đây mới là Phật Pháp chân chánh, Phật Pháp chân thật. Chính mình chẳng chịu hết lòng tu hành, thân thể nghiệp báo của anh là mệnh trung chủ định. Nếu mình chịu cố gắng vươn lên vì Phật Pháp hiến thân, vì tất cả chúng sanh hiến thân, thì cái thân này chẳng phải là của riêng anh nữa, mà là cái thân thừa nguyện tái lai. Vì thế cho nên chẳng cần chờ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới đầu sanh trở lại. Chỉ cần nguyện lực vừa chuyển thì có thể đem cái thân nghiệp báo của mình chuyển thành thân nguyện lực. Đây tức là thừa nguyện tái lai. Thừa nguyện tái lai là ở giữa một niệm có thể làm được. Bên trong này một tơ hào giả dối đều không thể xen tạp vào. Nó là thuần chân vô vọng. Nếu xen lẫn một tí giả dối thì vẫn phải thọ nghiệp báo. Quả nhiên có thể trong một đời này vượt khỏi luân hồi, vãng sanh tịnh độ, thì chính mình quả thật đã được cứu. Nếu không thể vãng sanh tịnh độ thì đời này luôn qua mất. Suốt cuộc đời này chỗ tu đó đều vô dụng, bởi vì chẳng đỡ nổi ác nghiệp chỗ tạo trong đời này. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là tham sân si mạng, đố kỵ, chướng ngại. Nếu lực lượng này mạnh, vẫn phải đến tam đồ. Muốn giữ lấy hai đạo trời người rất chẳng dễ. Đạo nghiệp của chúng ta có theo thời gian tiến bộ chăng? Duy chỉ có chân thật tu trì mới có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Nếu không thể liễu sanh tử xuất tam giới thì một đời này là luống qua. Cho dù có niệm Phật tu phước cũng là Phật chỗ nói về tam thế oán. Tam thế oán chẳng phải là việc tốt. Trong đời này niệm Phật tu phước, đến đời sau vừa hưởng phước thì người cũng trở nên hồ đồ. Khi hồ đồ thì lại tạo tội nghiệp, lại thọ khổ báo. Những nhà đại phú quý đều là người đời trước đã từng ở trong Phật môn niệm Phật tu phước mà không thể liễu sanh tử. Trong đời này có quyền có thế, làm càn làm bậy, họ tạo tội nghiệp đó sánh với người thường nặng hơn nhiều. Cho nên nhãn quan của ta nên nhìn xa một tí. Một người thật sự giác ngộ là phải lấy việc sanh tử làm mục tiêu. Người xưa thường nói, không chân thành thì không ngộ, chẳng có cái tâm thành kính thì lợi ích chi cũng đều chẳng có được. Cho dù có nghe kinh cũng chẳng qua chỉ là lối học ký vấn mà thôi, chẳng có cách gì có được lợi ích chân thật. Lợi ích chân thật tức là nhà nho chỗ gọi là thay đổi khí chất, cũng tức là Phật pháp chỗ gọi là chuyển thức thành trí. Quả nhiên nếu thay đổi được khí chất tức là chuyển phàm thành thánh. Người chẳng biết nghe, chỉ là nghe trên ngôn ngữ chữ nghĩa, cùng tâm tánh của mình chẳng có liên quan tơ hào nào cả. Nếu như tơ hào tâm thành kính đều chẳng có thì anh có được đó cũng chẳng qua là mấy lông ở bề ngoài mà thôi. Bát Nhã với Tịnh Độ đều đặc biệt nhấn mạnh về nhân duyên quả báo. Như thị nhân, như thị quả, như thị duyên, như thị báo. Cho nên việc khởi tâm động niệm của chúng ta, nếu như có thể nghĩ đến quả báo của tương lai thì tâm ta tự nhiên sẽ thu liễm, tự nhiên sẽ bình lặng. Nếu chúng ta tạo cái nhân chướng ngại kẻ khác thì tương lai nhất định phải nhận lấy cái quả chướng ngại của kẻ khác. Đúng là nhất ẩm nhất trác, mạc phi tiền định. Là do ai định đó? Là do cái nhân của chính mình định lấy. Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương dạy cho chúng ta phải tùy hỷ công đức. Tùy hỷ là Bồ Tát tâm, tùy hỷ là chẳng làm chướng ngại người khác. Lòng đố kỵ và tâm chướng ngại của phàm phu chúng ta hết sức là nặng. Người ta hơi có một tí ưu điểm, chúng ta nhìn thấy thì cảm thấy khó chịu, có cái niệm như vậy, vậy thì đã là sai. Nếu là muốn tìm cách đi cản trở, quấy nhiễu kẻ khác, phá hoại họ, vậy thì tội nghiệp sẽ nặng. Nếu như thiện pháp này có thể làm lợi ích cho quảng đại chúng sanh thì tội lỗi này lại càng nặng hơn. Vì họ không chỉ làm chướng ngại một người mà là làm chướng ngại nhiều người. Cho nên nhân quả quan hệ như vậy nhất định phải biết rõ. Tu phước với tu tuệ, phước tuệ là hai mục tiêu lớn chỗ mong cầu của việc tu học Phật pháp. Chúng ta lúc truyền thọ tam quy, lời thệ nguyện chỗ niệm đó là quy y Phật nhị túc tông. Nhị là phước và tuệ, túc là đầy đủ viên mãn. Do đây có thể biết thành Phật tức là sự tu học viên mãn của phước và tuệ. Cho nên được sự tôn kính của thế và xuất thế gian. Kinh giáo của Phật là dung thông, viên dung thông đạt vô ngại. Cho nên một bộ kinh thông thì có thể thông tất cả kinh. Chẳng những kinh giáo là dung thông, thế xuất thế gian pháp cũng dung thông. bởi vì đều là từ chân tâm bản tánh của chính mình biến hiện ra, cho nên là đồng một căn nguyên, chẳng có đạo lý chẳng thông. Tại sao có thể thông được? Chẳng thông tức là có chướng ngại, chướng ngại tức là mê hoặc điên đảo, phân biệt chấp trước. Chỉ cần trừ được chướng ngại thì thể xuất thế pháp đều là viên dung mà thông đạt vô ngại. Phương hướng và mục tiêu mà Phật Đà ban cho chúng ta đích thật là cứu cánh viên mãn, vĩnh ly tam giới, vĩnh thoát luân hồi. Tuy nhiên, nhất định phải rõ lý. Rõ lý tức là phải thấu hiểu chân tướng sự thật. Cái nhân khởi dậy của tam giới luân hồi là vọng tưởng chấp trước, đặc biệt là ngã chấp, có ngã ngã sở. Đây là nguyên nhân căn bản để tạo thành lục đạo luân hồi. Muốn ra khỏi tam giới, muốn phá ngã chấp, ngã sở. Ngã sở tức là những gì ta có đó. Con người khởi tâm động niệm đều là ngã sở. Chỉ cần có cái quan niệm sở hữu của ta thì tam giới lục đạo không thể ra khỏi. Phật Pháp Đại Tiểu Thừa đều là phá ngã. Những người tu học Tiểu Thừa ngã chấp đoạn trừ thì chứng được quả A-La-Hán, thì họ liền ra khỏi tam giới. Phật dạy cho chúng ta đó là những gì? Đem quy nạp trở lại tức là cải tâm. Cái gì là tâm phàm phu? Cái gì là tâm của Phật Bồ Tát? Phải nên rất rõ ràng minh bạch. Làm sao mới là sửa tâm phàm phu trở thành tâm Phật? Làm sao sửa cái hành vi hành trì của phàm phu trở thành cách hành trì của Phật Bồ Tát? Nếu chính chúng ta chẳng hiểu đạo lý này, chẳng hết lòng để làm mà đi mượn cái tên Phật Pháp để dẫn dắt chúng sanh một cách sai lầm, thì tội lỗi đều ở tại A Tỳ Địa Ngục. Điều này Phật Bồ Tát đều chẳng muốn nhìn thấy. Cho nên những người vai mang trọng trách giáo dục nhất định phải hết lòng nỗ lực khắc phục tập khí và sự khó khăn của chính mình. Phật Pháp và thế gian Pháp là một, chẳng phải hai. Bằng tâm lượng của Phật Bồ Tát để nhập thế thì thế gian Pháp tức là Phật Pháp. Chẳng có một pháp nào chẳng phải là Phật Pháp. Bằng tâm phàm phu để nhập Phật Pháp thì tất cả Phật Pháp cũng đều biến thành thế gian Pháp. Do đây có thể biết chỗ gọi là thế gian Pháp và Phật Pháp chẳng ở trên sự tướng mà là ở trong tâm từng cá nhân. Chỗ gọi là tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Cuộc sống giác ngộ tức là hạnh Bồ Tát. Nói một cách khác, từ lối sống của phàm phu trở về với lối sống của Bồ Tát, nhưng cuộc sống vẫn chẳng thay đổi. Trước kia làm ngành nghề gì, hiện nay vẫn làm ngành nghề đó. Chỗ khác nhau là trước kia làm mê, còn hiện nay là giác. Lúc mê thì có khổ, còn khi giác thì có vui. Niềm vui này tức là chỗ gọi là pháp hỷ sung mãn. Khác biệt là ở chỗ này, vẫn chẳng có thay đổi cuộc sống của họ, thay đổi chức nghiệp hay ngành nghề. 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy những vị Bồ Tát này, nam, nữ, già, trẻ, các ngành, các nghề, tức là ở trong sinh hoạt tập tục của ngành nghề chính của họ mà giác ngộ, mà lìa khổ được vui. Đây tức là Phật Pháp. Trong kinh điển Phật Pháp có kho tàng quý giá vô tận, tự mình phải biết đi tìm cầu, phát hiện. Bất cứ một bộ kinh luận nào đều có cái kho tàng quý báu vô tận. Vả lại tất cả kinh luận đều là dung thông lẫn nhau. Cho nên một bộ kinh thông đạt rồi thì tất cả kinh đều thông đạt. Tại sao có thể thông đạt được? Là vì mục đích mỗi một bộ kinh đều là thanh tịnh bình đẳng giác. Chỉ cần anh có được thanh tịnh bình đẳng giác thì tất cả kinh đều thông đạt mà chẳng có chướng ngại. Một bộ kinh chẳng thông thì bộ kinh nào cũng đều chẳng thông. Bởi vì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng chẳng đạt được, vẫn còn mê hoặc điên đảo, cho nên chẳng thông. Hiểu rõ được chân tướng sự thật này thì thể hội được Phật Pháp phải trong nơi chân chính tu hành thì mới thông được. Chẳng phải chân chính tu hành mà chỉ ở trên chữ nghĩa hạ công phu thì tuyệt đối không thể nào thông được. Trong quyển Thái Thượng Cảm Ứng Thiền giảng rất hay: hỏa phước vô môn, duyên nhân tự chiêu. Nếu chúng ta trong sinh hoạt ngày thường có ý hay vô ý đắc tội với người khác thì có thể mang đến quả báo bất như ý. Vậy còn chúng ta là người tu hành thì ma chướng trên đường tu học Bồ Tát Đạo sẽ nhiều. Ma chướng tức là chúng ta đắc tội với những người ấy và sự cái trở lực dội ngược lại. Không đắc tội với người thì ma chướng ít, đắc tội với người nhiều thì ma chướng sẽ nhiều. Tri kiến quan trọng nhất là chánh tri, chánh kiến. Tổng cương lĩnh của pháp môn niệm Phật là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phát bồ đề tâm tức là chánh tri, chánh kiến. Cho nên nếu không có chánh tri, chánh kiến, cho dù làm được đến nhất hướng chuyên niệm cũng rất khó vãng sanh. Điểm này rất quan trọng. Thực tế mà nói, nếu như chẳng có chánh kiến, tuy nhất hướng chuyên niệm cũng rất khó thành tựu. Bởi vì nhất là nhất tâm, nếu tâm có tạp niệm thì chẳng phải là nhất. Xen tạp chuyên niệm A Di Đà Phật, đem các pháp môn khác đều buông bỏ, hình như là nhất tâm chuyên niệm, kỳ thực chẳng phải. Anh lại còn xen tạp vọng tưởng phiền não, vẫn là chẳng thể thành tựu. Có thể biết trong việc tu hành tri kiến vô cùng quan trọng. Tri kiến, nếu dùng cách nói hiện nay mà nói,